Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong đời sống tự nhiên, thiết tưởng không có gì gần gũi, cần thiết và bình dị như là hơi thở. Hơi thở là một nhu cầu tự nhiên, một nhu cầu sinh tồn của con người. Thế nhưng không phải ai cũng biết thở, không phải ai cũng thở đúng cách, và không ít khi người ta quên thở. Trong đời sống tinh thần cũng có một thứ bình dị, gần gũi và thiết thân như hơi thở vậy. Đó là lòng biết ơn. Thế nhưng cũng rất nhiều người quên lòng biết ơn. Không biết ơn nhau đã vậy, cũng chẳng biết ơn Thiên Chúa. Các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống tâm tình biết ơn. Bài đọc thứ nhất, trích sách Các Vua quyển thứ hai, nêu lên cho chúng ta mẫu gương của một người sống tâm tình biết ơn với Thiên Chúa. Người đó là quan Na-a-man, một người gốc Syri, nghĩa là dân ngoại. Khi ông được Thiên Chúa chữa lành cho mình khỏi bệnh phong, ông cùng với đoàn tùy tùng quay trở lại để chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Ông còn nài nỉ xin đưa về quê hương xứ sở của mình không phải là tài sản gì quý giá, nhưng xin hai bao đất để ông trở về quê hương lập bàn thờ kính Đức Chúa và chỉ kính một mình ra về Đức Chúa mà thôi. Lòng biết ơn của một người ngoại giao thật đáng cho chúng ta khâm phục. Và trong trích đoạn tin mừng của Thánh Luca, chúng ta lại bắt gặp thêm một mẫu gương về lòng biết ơn nữa. Đó cũng lại là lòng biết ơn của một người Samari, tức là một người dân ngoại. Cả 10 người đều được chữa lành khỏi bệnh phong, thế nhưng 9 người dân của Chúa đã bỏ đi biệt tâm biệt tích. Chỉ có một người dân ngoại trở lại. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Lòng biết ơn của anh làm cho chúng ta không khỏi ngậm ngùi. 9 người kia đâu? Lòng biết ơn là gì vậy? Nó có cần thiết trong đời sống của chúng ta hay không? Khi chúng ta biết trân quý trước một tình cảm, trân quý trước một nghĩa cử tốt lành mà ta được đón nhận từ tha nhân hay từ Thiên Chúa qua tha nhân, khi ấy ta thể hiện lòng biết ơn của mình. Lòng biết ơn đó cần thiết cho cuộc sống, để trái tim của chúng ta có thể rộng mở mà trao ban. Lòng biết ơn đó đưa chúng ta vào tương quan nghĩa tình. Lòng biết ơn đó nâng tầm con người lên. Khi người ta không biết sống lòng biết ơn, người ta sẽ ích kỷ, người ta sẽ đòi hỏi, và người ta dễ coi thường người khác. Thánh Ignacio, vị sáng lập dòng tên, trong một lá thư gửi cho một tu sĩ trong dòng, ngài đã viết như thế này: lòng biết ơn là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp. Và khi suy gẫm về lòng biết ơn, về những ân huệ Thiên Chúa ban, thì không có lỗi phạm nào của con người đáng trách cho bằng thái độ vô ơn. Nếu lòng biết ơn là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp, thì sự vô ơn là cha đẻ của những điều xấu xa và tội lỗi. Quả là như vậy. Trong đời sống của chúng ta thấy nếu như chúng ta sống với nhau mà không nghĩa đến nghĩa tình, tương quan của chúng ta sẽ trở thành một thứ đổi trác, có đi có lại cho toại lòng nhau. Nếu con cái không nhận ra tình thương của cha mẹ và không sống lòng biết ơn, thì mãi mãi sẽ là những đứa con hời hợt, chẳng bao giờ cảm nhận được tình sâu nghĩa nặng mà cha mẹ dành cho mình, chẳng bao giờ có thể đền ơn đáp nghĩa được. Và cho dù người con có ý thức và sống tâm tình biết ơn chăng nữa, cũng chẳng bao giờ đền đáp công ơn của cha mẹ cho cần xứng. Lấy gì mà bù đắp công cho mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm cho bú mớm? Lấy gì mà đền đáp công cha những tháng ngày tần tảo lắng lo, chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi con từng ngày cho đến lúc con trưởng thành? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nếu vợ chồng mà không sống tâm tình biết ơn nhau, thì đôi khi chỉ là đòi hỏi, đôi khi biến người khác trở thành người phục vụ cho chính mình. Bao nhiêu cảnh chồng chúa vợ tôi là thế đó. Bao nhiêu gia đình tan vỡ là thế đó. Bởi vì không còn biết trân quý nhau, không còn biết ơn nhau. Và ngay cả cha mẹ cũng thế, cũng rất cần phải biết ơn con cái của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà con cái dành cho cha mẹ lòng thảo hiếu, chẳng phải ngẫu nhiên mà con cái phụng dưỡng mình. Như vậy, lòng biết ơn cần thiết cho cuộc sống và làm cho chúng ta thực sự được trưởng thành, được lớn lên. Cuộc sống tự nhiên, lòng biết ơn cần thế đó. Thì cuộc sống siêu nhiên, lòng biết ơn Thiên Chúa còn cần thiết biết bao. Khi chúng ta không nhận ra những ân huệ chúng ta đang đón nhận là của Thiên Chúa ban, thì chúng ta dễ dàng cao ngạo. Đâu là những nguyên nhân có thể dẫn người ta đến một thái độ vô ơn? Có lẽ nguyên nhân đầu tiên người ta vô ơn là vì sự cao ngạo của chính mình. Tôi là cái rốn của vũ trụ, tôi làm được tất cả, và những gì tôi đang có là do đầu óc, là do bàn tay, là do lao công của tôi mà tôi gặt hái được. Có ai cho không tôi đâu. Thái độ cao ngạo đó làm cho chúng ta có thể trở thành một kẻ ngông cuồng, trở thành một kẻ vô ơn với chính những người là thân nhân, là ân nhân của chúng ta, và nhất là chúng ta trở nên vô ơn với Thiên Chúa. Thái độ vô ơn cũng có thể là hệ quả của một quan điểm sống chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Bạn bảo rằng Thiên Chúa ban cho bạn ư? Ngẫu nhiên thôi, cuộc đời là hên xui may rủi. Làm gì có cái ngẫu nhiên ấy trên cuộc đời này? Đâu phải ngẫu nhiên mà chúng ta hiện diện trên cuộc đời này đâu. Có ai từ gốc chuối mà chui lên bao giờ? Chúng ta có cha, có mẹ. Chúng ta được chăm sóc từ dòng sữa yêu thương, từ câu hát à ơi của mẹ. Và trên hết, chúng ta đón nhận hồng ân sự sống từ Thiên Chúa. Đâu có ngẫu nhiên, tình cờ mà tôi làm linh mục. Đó là ơn thiên triệu Chúa ban, đó là công sức đào tạo của nhà dòng, đó là đồng tiền chén cơm của biết bao ân nhân góp lại, đó là lời cầu nguyện của cả những người mà tôi chưa hề được biết đến, chưa có dịp để trả ơn. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Sự vô ơn cũng có thể là thái độ của những con người cho rằng tất nhiên tôi phải được như thế. Tôi được quý mến, điều đó tất nhiên. Tôi được kính trọng, điều đó tất nhiên. Tôi có công ăn việc làm, tôi có của cải để dư, điều đó tất nhiên. Không có cái tất nhiên đó trên cuộc đời này đâu. Nếu ta không sớm nhận ra rằng đó là ân huệ, thì ta sẽ rơi vào tình trạng của một kẻ vô ơn ngông cuồng. Và cũng có thể thái độ vô ơn là con đẻ của một lòng tham vô đáy. Tôi tham lam muốn nhét đầy túi của mình tất cả, và mọi sự đều không đủ cho tôi. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, có rất nhiều thứ vô tình hay hữu ý đẩy chúng ta trở thành những kẻ hời hợt, những kẻ lạnh lùng, những kẻ vô ơn với cuộc đời, vô ơn với nhau và vô ơn với Thiên Chúa. Chẳng có ai tự mình là một hòn đảo cả. Chúng ta cần đến nhau trong cuộc đời này. Chúng ta cần đến nhau để có được sự thành đạt của cuộc sống. Chúng ta cần đến nhau để có sự cảm thông chia sẻ. Chúng ta cần đến nhau để cùng nhau đạt đến hạnh phúc của nước trời. Và sâu xa hơn cả, chúng ta cần Thiên Chúa. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết một ca từ rất hay: về sau sỏi đá cũng cần có nhau. Sỏi đá mà còn cần có nhau, huống lọ là những con người bằng xương bằng thịt, những con người mỏng manh nay còn mai mất. Sao lại không cần nhau? Sao lại không cần nhau trong cuộc đời này? Làm sao để ta diễn tả lòng biết ơn của mình đây? Tôn sư Eka, một nhà thần bí của trường phái Đa Minh, đã để lại một tâm tình rất tuyệt vời. Nếu mỗi ngày bạn chỉ thưa lên hai chữ cảm ơn, thì lời cầu nguyện của bạn suốt cuộc đời chỉ hai chữ cảm ơn thế là đủ. Nếu mỗi ngày bạn chỉ thưa lên hai chữ cảm ơn, thì lời cầu nguyện của bạn suốt cuộc đời chỉ cần hai chữ cảm ơn thế là đủ. Khi ta biết nói lời cảm ơn, ta biết trân quý những hồng ân chúng ta được đón nhận. Khi ta biết nói lời cảm ơn, ta biết trân trọng những gì mà chúng ta đang có. Khi biết nói lời cảm ơn, ta không vạch lá tìm sâu hay coi thường kẻ khác. Khi biết nói lời cảm ơn, ta biết khiêm tốn nhìn nhận. Ta không phải là kẻ luôn cho, mà là người còn biết giơ tay đón nhận. Tất cả những gì chúng ta đang có, sự sống này, tài năng này, sức khỏe này, mạng sống này, thời gian này, đều là của Chúa ban. Thánh Phaolô nói, tất cả những gì chúng ta đang có là do chúng ta lãnh nhận. Vậy mà tại sao anh em lại sống như những người không lãnh nhận, như những người vô ơn? Và Thánh Nhân mời gọi chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi đau buồn ta cất lời tạ ơn, bởi vì chính khi đó Chúa tạo chúng ta cơ hội để ta cảm thông với người khác. Khi ta thất bại, ta biết dâng lời cảm ơn, vì đó là cơ hội Chúa dạy chúng ta sự trưởng thành. Thất bại là mẹ thành công. Ngay cả khi chúng ta đau bệnh, ta biết nói lời cảm ơn. Chúa cho chúng ta cơ hội nhận thấy mình nhỏ bé và mong manh, cần Thiên Chúa biết bao cho cuộc đời mình. Con biết con cần Chúa. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và hãy biết đón nhận giây phút hiện tại của mình. Hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại đó với lòng tri ân. Cách thức để chúng ta tạ ơn Chúa tốt nhất là chúng ta dùng ơn Chúa cho nên mà sinh hoa trái thánh thiện. Mỗi khi hội thánh cử hành thánh lễ, hội thánh mời gọi mỗi chúng ta kết hợp với của lễ là chính Chúa Kitô để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha. Mọi thánh lễ đều là thánh lễ tạ ơn. Xin cho chúng ta thấm nhuần giáo huấn của Chúa Giêsu, ý thức cuộc sống mong manh của mình mà biết dâng lời tạ ơn, cũng như sống tâm tình tạ ơn trong chính đời sống thường nhật của mình. Nhờ đó, Chúa lại tuốt đổ trên chúng ta muôn vàn những ân huệ, ngay cả những ơn chúng ta không dám cầu xin hay nghĩ tới.